bây giờ mình từ năm cái này á, nó quy nguyên về cái đường lối của nó không tích tụ. Tại sao bắt làm pháp luân? Làm pháp luân hết rồi đó, thì tất cả nó đều quy nguyên nó thanh thản rồi, nó không có giận dữ nữa. Kiên ra kiên, mọc ra mọc, chỉ ra chỉ, khổ ra khổ. Bộ phận nào làm việc theo bộ phận đó, cho nên không có cái này động cái kia động cái nọ. Cho nên cái sau thời công phu rồi, rồi cái kiến thấy cái mặt mình tư, mà nó đi bất khởi, đi lên, nó quy nguyên rồi cái con đường của nó, và cái tâm hồn nó được thanh thản. Còn người thường không có, gặp cái nó nói chuyện đời không, nó cuốn cuồng, nó không có khai thông. Chúng ta khai thông ở đây rồi mới kêu nhắm mắt thấy bốc ra hà sa sa, chốc nhoáng là ở trong những cái bộ phận của cái gan, tim, tỳ, phế, thận, mỗi bộ phận đều có hà sa. Mà nó mở ngay đây rồi chúng ta thấy chốc nhoáng, cái đó cũng như một cái tinh khỏi từng ở trên này nó cũng vậy. Chốc nhoáng suốt ngày nó đều có những cái đó, cái cát của trời. Mà trong ngũ tạng chúng ta cũng có đó, ở trong đó nó kim một thủy hỏa thổ đầy đủ. Nhưng mà bữa đầu chúng ta lấy cái gì làm đại diện? 1, 2, 3, 4, 5 năm bộ phận này nó đại diện cho dưới, thấy không? Nếu năm bộ phận này mà nó không được khai thông lên trên đó, thì ở dưới nó kết tập thành cái quốc khí. Khi mà nó kết tập quốc khí rồi, dồn cái mặt người đó, mình thấy nó buồn bực, đau khổ. Có nhiều người thấy mặt ghét liền, nó âm u, không có sáng suốt. Cho nên một thời công phu ở đây rồi, ra rồi mới thấy cái mặt nó từ, nó mở rồi, nó xả hết để quy nguyên về cái căn cội của nó theo cái du động của vũ trụ. Thì nó có việc làm ở bên ngoài, nó xả ra ngoài thì nó theo cái chiều hướng ở bên ngoài, thay vì nó bị kẹt, nó quất chuyển ở bên trong, làm cho con người bệnh không bệnh này cũng bệnh khác. Còn cái đằng này không có, luôn luôn nếu chúng ta làm đúng bước rồi thì nó thành thản, không có, nó quy nguyên chim mọc thủy hỏa thổ, nó làm cho cái chiều hướng của nó không có khác với nhau nữa. Bộ phận nào hòa theo bộ phận này, theo cái khuynh hướng nó, cho nên nó không có bị kẹt. Cho nên đằng này đâu có phải ăn âm, ăn sâm, ăn yến, làm cái gì mà công phu để sáng thấy mặt mày nó tươi. Để cho người thường người ta phê bình, ta hỏi cho sao lúc này mặt mày chỉ tươi vậy mà chị La chị không có tiền. Thiệt là không có tiền nhưng mà mặt nó tươi. Nó có ăn gì thế gian đâu, nó nằm ngồi trời không, nó nghèo quá, nó hít cái thanh khí của trời đất chứ nó đâu có ăn bánh, ăn bơ gì đâu, thấy không? À, nó cứ hít hơi không mà nó cái dưỡng khí đem vô nuôi cái ngũ tạng của nó đầy đủ, cái mặt mày nó mới tươi tắn.
Nó được trước công chuyện không không sáng dậy nhớ mà
kêu
tại sao
tại vì cái pháp luân nó không có đầy đủ, pháp luân làm đúng là không có bao giờ mạnh. Pháp luân mà làm cái đúng lực lượng là...
phải như vậy, cái người thấy á, nhiều người coi thử người ta thấy cái gì không? Có nhiều người thấy cứ thấy ma hoài, cái đó nó căn phòng không. Mà có người người ta tu, người ta tu hoài người ta không thấy, mà có hồi người ta thấy người làm người ta thấy mặt như thế kia. Mà từ ở trên người ta dồn, người ta thấy cái người đó là căn phòng không.
Bác có vẻ là cái người như vậy
là
người ta mở cái
giảng
sau
khi mà
cái hồn
cứ
ra được trước,
người ta
không mở
cái
giảng
thì người ta mở cái hồn người ta xuất ra trước, nhưng mà những cái nhớ đó thì tiền kiếp người ta đã qua rồi, thành ra người ta chỉ có tiếp tục một cái nữa là tới thiên tiên. Mà tới thiên tiên rồi thì người ta vô người ta thấy thay cái lục lại bảo mẹ hơn.
Thấy trước là
thấy ma thấy quỷ, cái đó không phải. Thấy ma thấy quỷ là thực sự âm nhận.
Thấy ma quỷ không có thể gì tiên Phật
được. Phải rồi, họ thấy luôn. Nếu mà mình tin tưởng họ, họ tới họ biến quá, họ cho đó là tiên Phật. Còn những người mà tu bên này, cho nên những người tu bên này không tin, cũng như hồi trước cô Loan tu đó, tối nào cũng vừa nằm xuống là bà đã tới mượn sắc. Nên cô tu cũng tu cho tôi mượn sắc làm việc ngày 1 giờ 2 giờ thôi. À, tới nói tôi không cho. Nha, cái đó thuộc về phần âm. Nhưng mà tôi nói tối nay có gặp nói muốn mượn sắc thì tới nhà ông Mộc đó, ông đó tên là ông Lưỡng 23 Kiệt Mộc Phù Động Thiên Nhiên, ông sẵn sàng có cái sắc cho mượn. Cứ nói một câu đó là tối mai hết. Thì bữa đó cái cô nằm thấy cô kia tới mượn sắc nữa, cô nói vậy thì qua bữa sau cũng có tới nữa.
Là nói về cái chữ hộ đạo á, có khi có người đó họ dòm một cái dòng nước hay là một cái luồng gió thổi mà họ hộ được đạo, và có cũng có câu là tu nhất thiết hộ nhất đạo. Trong đó đối với cái pháp lý của mình là cái hộ đạo là khi nào mới hộ đạo?
Với cái pháp lý của mình á, người mà chịu hành á, đi vô cái tu mà tới trung tâm bộ đạo mở, chân mê quần sai, người đó mới ngộ đạo. Bởi vì nếu mà nó không công phu là nó không có ngộ được. Nó không công phu, nó không có làm ăn gì được, nó không thích làm gì hết. Nó phải công phu rồi nó mới làm việc. Người đó mới là người bắt đầu ngộ đạo. Đó, cái chân tim này nó mở rồi. Là nó đã có hào quang, nhưng mà chính nó chưa thấy gì không? Người tu cao dần thấy nó. Nó có hào quang rồi, nó mới bắt đầu ngộ đạo. Nó không có làm được sai quấy, là nó biết, nó sáng suốt, nó không có hại ai. Nó muốn đem tình thương cho tất cả mọi người.
Trong bản thể của mình, cái hồn bị giam một nơi, cái vía bị giam một nơi, mình tu một thời gian, mình khai tâm thì hồn vía gặp nhau. Cái hồn vía gặp nhau có thể nói là ngộ đạo được không
chứ? Không được, hồn vía gặp nhau là âm dương tương hội thôi, còn phải tu nó mới ngộ đạo. Bởi vì tu nó đi lên nhiều giới lắm. Nó lên như là địa tiên, thiên tiên. Nhiều người mà trước trước được tu lên thiên tiên thì mau hơn chứ. Nó qua bên khỏi Phật mau hơn.
Trong sáng ngộ đạo có thể gọi là thắc đạo được.
Ngộ đạo là tu mới biết cái ánh sáng đó là ánh sáng từ bi vĩnh cửu trường tồn. Nhưng mà ngộ đạo, đạo là một con đường sáng suốt. Nhưng mà tôi tới đó tôi mới tìm hiểu. Cho nên cái bộ đầu và người dồn thấy cái hào quang sáng suốt trên bộ đầu suốt ngày suốt đêm, nhắm mắt cũng như mở mắt là người nó ngộ đạo. Mà lúc đó chúng ta là một nhân vị ở đây. Nhưng mà ta biết chưa đắc, chưa có đắc.
Đắc như là hiểu đạo.
Hiểu đạo vậy đó. Ngộ là biết đạo. Biết đạo không bao giờ bỏ đạo. Thì chúng ta mới đi lên tự tu tự tiến. Nắm cái đó là căn bản. Rồi sau này á, đắc đạo nghĩa là qua từ thiên tiên, từ cái vía nhập vô trong cái hộp, nó không còn đàn ông đàn bà, nó chỉ đắc đạo. Vậy nên nó khó khăn. Nhưng mà chúng ta tu qua, tu qua, tu qua, cuối cùng chết rồi cũng còn tu.
Tương
tán
trong sức hồn, tương tán
trở lại bản thể sau. Có người đi trong bản thể trước rồi mới xuất ra ngoài sau.
thương cho nó xuống nói đó là thấy từ ngoài thì là không phải là của mình.
À, nhưng bây giờ nghĩa là anh tu bởi vì nó tập trung lên bộ đầu á, thì lúc mà có mặt trời rọi thì mình thấy đốm 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 cũng như hà sa đó, cái đó nó mới lọc cái dưỡng khí được được bây giờ. Thì tôi về dò mình cũng thấy lúc nào cũng thấy hết, không có cái đó nó không có lọc thành cái thanh dưỡng thanh khí điện cho người thế gian. Nếu không có cái đó là nó không lọc, đó là các cái trên trời này, khi mà hà sa. À, mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng thấy. À, thì cái đó nó còn yếu một thời gian, nó nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy. Thành ra khi mà thấy được cái đó rồi đó, anh lần lần anh nghe về pháp lý thấy nhẹ, nghe một tràng nói của tôi rồi thấy cái tâm nó nhẹ. À, rồi sau này nghe dồn về thì mình thấy không phải thấy miếng gạch này, nhưng mà nó có cái hình cái gạch. Này. Dòng về ra không thấy cái microphone này nhưng mà nó cũng có cái hình của microphone, chủ thân của nó mình thấy. Và mỗi người nó có một cái hình thù duyên dáng riêng biệt, chứ không phải cái mặt. Mặt bây giờ dồn một cái bạch cực không có người nào đạt hết, xấu lắm. Nhưng mà cái phần hồn nó có, nó tươi. Khi cái biển nó mở mới được, cái bộ đầu nó mở mới thấy cái đó. Cái khớp xương bộ đầu của anh mở cũng tu lâu nhưng mà bây giờ chỉ sửa làm lần lại. Nhưng cụ bây giờ ông tu lâu rồi, bây giờ ông kiên quyết ông tu về cái pháp này thì nó mở nó đi. Càng ngày càng sáng. Dạ. Dòm lên thấy cho phải chuyện. Thì ở trên này nó mở nó mới dịch, ở trong nó thừa tiếp cái này nó mới đánh thức mình mới dồn lên trên. Rồi sau này tới cái ngày phá mây cũng vậy, nó đánh thức rồi mới phá được. Không ngọt cái không biết ở đâu nhập tới. Thì mình tu tới đâu thì phát triển tới đó. Bởi vì anh hồi đó là anh đâu có tận dụng cái hơi ở trong phổi, mà bây giờ anh làm pháp luân thì anh tận dụng mỗi ngày nó thanh lọc cái phổi rồi. Thì tự nhiên nghĩa là nó phải bớt, nó nhẹ. Ừ, bây giờ nó nhẹ lại hết. Thế mình bộ phận nào cũng lọc hết mà. Còn họ ăn no làm biếng uống thuốc nhờ ông bà hay là nhờ ma quỷ chữa hết bệnh, là nhờ thầy thuốc chữa hết bệnh thì nó cũng hết rồi. Bởi vì mình tu ở đây mình diệt tận gốc mà. Thì cái bản tánh cũng phải thay đổi, cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục thay đổi thì cái biển của lưu ly quang Phật mới đưa xuống trị bệnh, mà trị giúp cái bệnh hồi nào không hay, không hay hết bệnh không hay. Khi mà anh làm pháp luân là anh hít cái tận cùng, nó lọc cái trong cái phổi, nó ra mồ hôi, cái đó là nó thay đổi hết rồi, thay đổi hết. Cái điểm xuất ra nhưng mà còn yếu, nó dội trở lại nó mới có những cái reaction đó. Xuất ra tới đó rồi, trong lúc anh mê cái nó xuất ra cái nó đi tới đó nó hết đi được, nó mới dội trở lại, mới làm giật qua giật lại, nó làm ngay ngắn đó. Mà mình tu một thời gian mà nó thông được, bởi vì mỗi từng tôi đã nói nghe là ở thế gian nó chạy vòng vậy, bây giờ mình đổi nó đi vòng vậy, lên kia trên kia nó cũng có cái vòng vậy. tới 33 tỉnh như vậy, trên kia này mới có cái dòng. Mình mới vừa tới đó thì mình vượt lượng mình ít yếu, qua cái dòng nó vô qua không nổi, nó đánh một cái mình dội ra được lại. Nó làm rung, nó làm ngã, nó làm khồn, nó làm con người không có nghe nhá. Mà mình cứ việc cương tiếp tu lên thì nó qua khỏi cái tầng đó. Và cái sự minh tâm kiến tánh nó lại khác nữa rồi. Cái tâm tánh con người nó thay đổi lại, nó ngồi được ngay ngắn và nó nhẹ nhàng hơn hồi trước nữa. Nó giật cái thân, nó dội cái động lại, nó mới giật, dội cái động lại. Thì quá sức mà đi tới đó là hết mức rồi thôi, mình phải trở về. Mình chập rồi mình xả, nhưng mình cũng cương quyết ngồi để cho nó bồi dưỡng lên. Nay chút mai chút thì nó sẽ đủ lực lượng.
Phải rồi. Nhưng mà khi mà nó đang hung lên thật dữ thì tôi thấy là trong cái tư tưởng tôi cho bỏ ngưng á, thì tất nhiên tôi mừng. Bởi vì tôi đang chứ không là tôi muốn cho nó lên thì nó lại cũng lên. Nhưng mà trong thân có cái tư tưởng như hồi người khai kiếp á, thì tôi đang như này thế này, tôi bỏ cái người đó đầu như thế.
Thôi cái điểm nó còn yếu, nó còn yếu, còn mạnh rồi đó, không có nữa. Mạnh rồi cô đi hoài, ngồi hoài, mà ngồi ngay ngắn hoài, chứ không có chung. Tôi hồi trước tôi cũng rung dữ lắm. Tôi rung cả một cái rầm ở tôi ở hồi trước, rồi bầm rầm, gia đình tôi sợ tôi chết. Mà tôi nó có cái rung đó, tôi mới thấy tôi sung sướng, khỏe. Còn không có cái rung đó, tôi thấy không khỏe. Ờ, rung rồi cũng như là mình tập được cơn thể tháo rồi, mình hễ tươi tắn, tâm thần nó sáng suốt á. Còn nhưng mà sau này thì không có
đi mà bắt đầu nằm phòng ngủ. Thì tôi thấy là trong người nó đẩy như là mới hút hết tất cả những con, tuy nhiên là giống như là trong cái lúc mà người ta bị cảm mà nó bị cái
điểm nó xuất ra, cái điểm nó xuất là cái điểm của phần vía nó xuất, khi cụ ngủ là cái điểm của phần vía nó xuất, rồi một hồi nó mới tỉnh lại,
bắt đầu đi nằm,
cái vía nó xuất. Làm Phật lòng, chịu, dữ lắm, ngoài đây rồi nó sẽ hết. À, rồi bạn mới thấy là do cũng mới thấy là do mình tu mà nó mới
thấy tâm gì có nói cái chỗ mà khi mà kinh nát anh chết đi đó thì cái hồn cái tức là về điện tâm cơ sở khi mà đã ra hồn
đâu có cái vay, cái luật vay trả, cái luật vay trả cũng như tôi đã cách nghĩa là trong 9 tháng 10 ngày nó mới tạo thành cái bào thai, cái thai, cái cơ thể hình thù của người nó xuất thế thế gian, thì trong cái luật vay của nó cũng là hiểu minh minh. Từ nó đi tới nó có hoàn thành. Bây giờ mình trả lại mình cũng phải đi trong cái mình nó mới trả lại hết, chứ không phải là đi muốn tôi bây giờ tôi vất ra rồi tôi đi tôi trả ai lãnh mà đi. Cũng phải còn liên quan với cái cơ thể để cái lục vay trả nó phải trọn lành. Cho nên bây giờ cụ thấy cụ trồng cái cây cũng muốn cái cây lớn liền mà nó mát, nhưng mà đâu có được, có cái thứ 2 năm, cái thứ 3 năm nó mỗi thứ mỗi khác à, nó ngay trong cái đó như là cái yếu mình ngon mỗi người tôi trầm ra cái có cái bông liền không được, phải trầm bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nó mới có cái bông rồi nó mới có cái trái.
Trong cái hàng mỗi cái chiếc này nó là một chiếc khoát
nó mới dứt phân,
dứt phân cái bên khác trước,
rồi sát rồi
nó lúc bây giờ nó từ mặt trà nó lên bàn ra là nó ra địa ngục,
nó đi lên tùy theo cái khả năng nó tu, nó ở tiên giới thì nó ở từ đó nó đi tu, mà đằng này nó có cái khối tu riêng ở bên dưới gì, nó làm việc nhiều lắm. À, lên tới trên đó thì không có cái vụ mà còn sát phạm nữa. Như bây giờ tôi xuất hồn tôi lên tôi gặp tôi ông Tư thì cũng để đó thôi, cái phần hồn của tôi nó cũng có còn nhập ở trong xác tôi nữa. Nhưng bây giờ tôi ngồi tôi nói chuyện ở đây thì cái hồn tôi không có nhập trong con tim nữa. Thành ra luôn luôn nó gặp ma năng ở trên đó. Nhưng mà cái luật vay trả từ mấy trăm năm nay tôi phải trả vậy thôi. Tôi phải làm để trả cho tôi không biết cái gì là hơn. Trả vậy thôi à. Làm hàng ngày đó cũng là trả, cái gì cũng phải làm đàng hoàng để trả. À, nhưng mà cái hồn của anh xuất được rồi tôi cũng không có chịu ở vô trong con tim, nó nắm được nó mở không được. Nó không quen. Thành ra nó về lâu lâu thì nó thiếu điểm xuống trung tim vậy thôi, để cái vía làm việc đủ. Đen hỏi một cái gì là nó đi tới đó rồi, nó mới cho cái information, không phải là ở dưới này nữa. Thành ra không có phân được cái người mà xuất hồn đi lên trên đó, nó cũng đồng hạng với nhau thôi. Phát tục nó mới dịp dâm được. Cho nên thường tôi nói chết trước khi chết là vậy. Mình đi học cái chết trước khi chết mà tái. Nghĩa là từ cái chết mà đi tới cái sống vĩnh rượu, vĩnh rượu. Kêu cải tử quần sanh. Cái câu hồi xưa có nói như cải tử quần sanh mà không ai biết hết. Thấy không? Cho nên mấy ông bán thuốc ông để cái chữ cải tử quần sanh ai cũng muốn hết á. Nhưng mà vô uống rồi cũng chết à. Nhưng ông mới cho cái viên thuốc. Cái viên thuốc của mình đây là viên thuốc cải tử mình, từ cái chết đi tới cái sống. Bởi vì ở trên đó là thuộc về tiên giới sắp lên. Cái người mới tu mới xuất á thì nó cũng vẫn làm ở thế gian, nó cũng ăn uống như thế gian. Bên địa tiên nó cũng có những cái bữa tiệc ngon lành, cho nên nhiều người mà muốn đi ăn cổ đó khách hàng tôi ai bạn bè muốn ăn cổ kia tôi cùng mang đồ ăn ăn vô nó ngon đúng lắm, ông này ông đi cùng mang đúng lắm. Tôi không biết chứ ở bên kia tôi ăn nhiều cái cổ còn ngon hơn cái cổ bên này. Hồi mới xuất bên Địa Tiên đó nó có nhiều cái món ăn hay lắm nhưng mà người thế gian người ta làm không được, nó gọn cái gì nó cũng gọn hết á. Rồi mình đi lên tới bên trên á nó không còn vụ ăn uống đó nữa, vượt khỏi cái giới Địa Tiên nó không ăn uống cái đó nữa mà nó lại ăn cái hoa quả trái cây. Những giọt rượu chút xíu thôi nhưng mà nó đầy đủ, nó khỏe thân. Còn mà lên tới Phật giới thì cũng không có nói chuyện ăn đâu, chỉ lập điển thôi chứ không có vụ ăn uống nữa. Còn tiên giới còn ăn trái cây rồi chút đỉnh nhưng đâu không có ăn tiệc tùng như ở thế gian và như có Địa Tiên nữa. Có Địa Tiên ăn uống sang lắm, đầy đồ đủ thứ hết. Cái đó thì từ Bồng Lai sắp lên là có hết rồi. Ăn một lần về cái mặt nó tươi trẻ lại. Mà mình gọi kiến thấy cái mặt của mình nghe là cũng dễ thương, mà không biết cũng dễ thương, đỡ thì là không có bệnh hoạn. Sáng dậy thấy nó tươi tắn vậy lắm. Một trái một thôi. Cho nên tôi cũng là vô công, nhiều khi tôi ăn được những cái trái ổi tốt lắm, tôi muốn đem về thế gian. Nhưng mà tôi về rồi thì tôi thấy cái tay còn nắm cái ngồi vậy mà nắm cái túi vậy mà đem ra cho người ta coi tức quá nó không có tiếng cớ. Nhưng mà rồi thấy không có cái gì nữa mẹ. Đó, muốn đem nhiều cái gì ở đây lắm nhưng mà đem không được. Nó có nhiều cái hương vị lạ thường mà nó nhẹ nhàng thơ thơ, mình ngửi tới thấy con người nó nhẹ. Mà những cái cây bông ở thế gian á, tôi không phải là làm pháp hay gì nhưng cũng có tán thưởng cái cây nào đẹp hết rồi. Cũng có, không có cây nào tôi dưỡi á.
Làm cái trái cây là do đâu sản xuất mà khi mình ăn cái trái cây rồi mình thanh toán mà cái nào mà cái này tôi bán cả.
Bởi vì đó ở đó những cái trái cây đó là nó cũng thuộc về cũng như là điển vậy, mình về những phần điển ăn với điển vậy thôi. Nhưng mà cái khi mà mình thanh toán mà để bỏ cái lớp này mà đi lên cái lớp kia nó cũng gặp trở ngại nữa, cho nên nó phải tan rã rồi nó mới bước qua cái đường đi vậy mà thấy tan rã. Ngày lại anh phải quần lại cái giới đó rồi anh mới phục hồn, quần hồn tăng phước thọ anh mới được đi lên trên. Còn đi còn chơi hoài được thì cũng ở cái lớp đó thôi. Còn khi mà mình lên qua một lớp nữa là mình thấy cái hồn mình nó tan rã rồi, thấy đương nhiên cái ngọt hồi tiêu rồi, một cặp cái nó quần hồn lại nó đi ra cái cảnh khác, có vay có trả nữa rồi. Hồn mà còn phải trả mà huống hồ gì cái thể xác thế gian không trả, nhưng mà nó phải đúng ngày đúng tháng đúng giờ, nó có thời gian tu luyện. Không có chạy được một cái lớp nào mà không có ăn gian được một tí gì hết. Ở từng nào vay rồi bỏ phải trả lại. Thì nó ở trên ấy, người ta đâu có cần thiết ăn đồ của mình. Nhưng mà người thế gian ấy, nói trời ơi không cúng một Phật giận. Cũng phải lấy bông sen. Bởi vì mấy ông kia ông nên bể sen để lễ Phật. Trong lúc mình tới cái cảnh đó, bây giờ mình không có cái gì hơn là mình bể cái sen để vô để đảnh lễ Đức Phật. Thấy không? Thì lấy một cái lễ, bởi vì mình còn cái tập tục ở thế gian, mang cái bản thể thế gian tới đảnh lễ Phật rồi đây Đức Phật ban bố cái gì đó. Nhưng mà rồi mình bể bông tới mình đảnh lễ Phật thì mình tưởng là ông Phật cần dùng cái bông đó, không phải, chính mình sai. Nhưng sau này các bạn tu rồi cũng không có bể bông, đi tới Phật là đi tới Phật, thay đổi hết rồi, không phải như ông Tư hồi trước nữa, đi tới hết, sửa đổi hết rồi. Bây giờ hồi đó nó chưa minh, nó phải đảnh lễ ông Phật, phải lo lót ông Phật, cái đó chưa được, sau này không có lo lót ông Phật nữa. Cho nên tôi nói, nhiều khi tôi nói nhiều người tu ở thế gian đừng có cho đồ tôi, mà họ không biết, họ nói không cho đồ kỳ quá, ăn Tết không cho đồ kỳ quá, cứ nói kỳ quá kỳ, cái lỗi của ai, đâu không phải tôi đòi hỏi. Tôi nói tôi ăn nhiều cái còn ngon hơn cái của ông cho mà cho làm chi, mà họ không cho. đó. Cho nên lần lần sau này rồi mình đơn giản quá hết, không có. Ở thế gian thiệt, bạn cần tôi giúp bạn, cần thôi. Có dư thì đi lấy sẵn, có gì đâu. Đó. Cái đó nó thực tế hơn. Mình đừng làm cái tánh giả tạo đó, rồi mình làm cho mình chậm tiến. Bây giờ lần các bạn tu rồi mới thấy nhiều người tu cao rồi chứ. Có gì tu có gì họ tới là lấy ăn đấy chứ. Không phải tu có đâu. Họ biết cái của trời đất sắp đặt. Không có ông bà nào mà có được một hộp gạo mà dành làm cái gì của chung hết. Cho nên sau này họ cố gắng họ tu là họ cho cái món quà cho tôi. Họ tu ở sáng suốt, minh tâm nghĩa, kiến tánh, gia đình họ được yên vui, tất cả đều cởi mở. Đó là tôi ăn món quà rất tốt, rất đẹp. Còn đâu cho bánh trái thế gian không làm gì đâu. Nói thiệt tôi không có cảm ơn đâu. Tôi nói hoài thôi. Mà cứ cho hoài đó là cái chuyện của họ, tôi không biết.
Trung tâm về pháp lý vô vi cũng lấy tiền Việt Nam vì làm cho là tổ chức phát triển. Mà tôi thấy các môn phái khác về tu thiền như là thiền cũng vậy. Mà tôi thấy rằng thiền là ví dụ như trong cái thời kỳ Phật tồn tại thế thì cái pháp môn vô vi lúc bây giờ Đức Phật đã phát minh ra chưa, đã truyền bá cho chúng sinh chưa?
Chính Đức Phật là đất
này với khí thời với đại thời đại rồi. Chúng Phật mới cho truyền bá sau khi đó thì những người tu hành sau biết.
Chính Đức Phật đã truyền bá với khi ngài đã đắc. Nhưng mà sau này rồi lưu lại bị phàm tâm họ gìn giữ cái chân chánh. Họ biến chế thành ra cái Phật Pháp và thành ra phàm Pháp. Chứ không phải Phật Pháp, đổi lại. Chị T nó đem nó đổi chị M mà chặt lắm là nó phàm tâm. Cái phàm nuôi dưỡng cái phàm tâm rồi nó mới đổ thừa là mạt Pháp. Có Pháp nào đâu mà không có Pháp nào mạt hết rồi. Người hãy sửa đổi. Nó có từ đời mà Đức Thích Ca, trước Đức Thích Ca nó cũng đã có rồi, chứ không phải Đức Thích Ca mới có.
Vẫn thì Đức Thích Ca đi tu thì sẽ là bắt đầu tu bằng theo cái lời kinh địa tạo, mà gọi là hủy diệt thân thể để từ giờ này thì sau này thấy rằng là cái mục đích đó không không đạt đến. Điều này mới bỏ cái đó là sai, mới kiểu chỉ có 49 này, phần này, phần này, phần này, chỉ cho cái tư duy của ngài mà phát minh ra để mà tìm ra chân lý truyền bá lại cho chúng sinh. Nên là tôi thấy rằng cái này trước khi tôi chưa nhập môn về vô vi của ông Tư Hoàng Tám thì tôi thấy rằng là sách vở báo cho đến các kinh sách thì không có một cái gì gọi là mảy may nói về đến về những cái pháp môn mà chỉ là ngoài cái từ đạo đức truyền bá đạo đức xong rồi thì là ngồi truyền chứ không có cái pháp môn cái gì đặc biệt là soi đòn truyền pháp môn cái gì thì nói rằng có một cái định tâm thì là sẽ tiếp tinh và bên mà ngồi ngoài ngồi nghĩ tôi thấy có gần một cái trời đã có cái kết quả mà bây giờ tôi thấy cái pháp môn này nó chỉ có một hai cái pháp môn này soi đòn và truyền pháp môn thôi mà nó có ý nghĩa mà một cách mau chóng thần tay thì tôi đã thấy rõ thì tôi thấy được là tại vì tôi khi là cái pháp môn đó về sau này Đức Phật thế này thấy cái sự tu hành nó thích hợp với cái thời đại này mà để ngài truyền bá về sau thành cái chỗ nó tôn nhiều.
Bởi vì Đức Phật á, ngài tu thiền tới định ngài mới đoạn, và lúc đó là ngài do cái sự cương quyết của ngài đã làm. Mà bây giờ chúng ta sống trong cái gia đình mà chúng ta làm sao định được? Tôi thấy không, càng ngày mỗi ngày chúng ta ăn uống rất cái sự phức tạp vô. Thì bây giờ chúng ta đã có cái thông minh sẵn có rồi, chúng ta mới lấy cái thông minh của chúng ta khai thông cái trực điểm, nhờ cái sở hồn cái pháp luân đó nó mới trợ cho cái phần hồn tu được. Còn nếu mà cũng không làm cái đó thì cái phần hồn nó bị lộn xộn. Cho nên nhiều người ngồi đấy cũng ngồi để tu định, định đâu có được, cũng cứ đánh đổ nó ra, cũng còn nuôi dưỡng, cũng ngồi như vậy đó. Tu định chẳng nên chẳng nên cụ thấy ông Phật, cụ thấy ông tiên, cùng rước cái tà tâm vô trong đó. Còn cái này không có, cũng đánh đổ nó ra, cái ánh sáng của nó phải ché ra, cũng thấy lửa nó xẹt ra, chính cụ làm đó.
À,
thấy là
của đến đổ nó đó.
Cái đó tôi thấy không dám là sai bất là tâm trí trong vòng tôi ba ngày rồi
tôi thấy đánh đổ nó đó.
Nhưng mà tin những cái điều chứng đó thì mới là một cái thử thách cho tôi.
Cái đó là cái giai đoạn đầu thôi, nó mở cái quả can, hồi nào cái quả ở trong cái gan này. Còn bộ đầu nó không có thông, nó không có đem nó đi ra được. Cho nên con người nhiều khi hồi trước đó, nó nắm ngực, nó làm rất lớn cái nội tâm. Mà bây giờ cụ làm rồi, nó thanh tịnh, nó mở đem cái quả can từ lỗ tai xuất ra trên bộ đầu xuất ra. Cho nên nghe cái ánh sáng là cụ thấy rõ ràng. Cái đời đánh đổ nó ra ngoài.
Là cái xác nó là cái gì trong đó? Cái đó là cái phần vía nó nhập vô. Phần vía cũng như cái đường rê điển quang của nó phải đặt ba năng ở đó trước. Rồi bắt đầu nó ra đời là cái linh điển nó nhập. Cho nên nó còn chừa cái hơi hớp ở trên đầu này. Nó nhảy hoài. Đứa con biết nó nằm, ông thấy nó như nó đi chơi vậy. Nó vui với ai, nó nằm một mình đó mà nó biết cười. Có người liên lạc nó mới cười vui, cũng như có người đang nói chuyện với nó.
Thì cái lúc mà nó nhập vô đó thì là ai dẫn nó nhập hay là tự ý nó lợi nó nhập, mà nó nhập nó
nào? Nó nhập là bởi vì bây giờ ví dụ nó thuộc về, nếu mà nó có thể ở trong cái chỗ kia mà temperature 30 độ thì ở trên đó người ta không cái dấu đó, cái giờ đó là nó có bao nhiêu linh hồn xuống. Ngay cái chỗ giờ nó có giờ xuất phát cái tỏ chứ không có lộn xộn. Tới giờ đó nó phải nhập tùy theo cái độ đó, nó luôn vô cái độ đó mà. Có người nó ở cái giới 60 độ, có người ở 30 độ, người 20 độ, người 10 độ, người tới 100 độ cái hồn nó mới nhập. Nó tùy theo cái chỗ nó trú ở.
Thành ra thầy tướng mà coi nó căn cứ cho cái giờ sanh nó.
Cái giờ sanh đâu có trật.
Giờ sanh đâu phải giờ nó nhập.
Cái giờ
6 tháng sau nó mới nhập.
Không, giờ sanh nó nhập à? Bởi vì cái đó là cái điểm nó liên kết rồi, nó liên lạc rồi. Sẵn rồi, đã từ đây sẵn cho nó rồi, cái đó là ấn định cho nó rồi. Nó nhập à, cái luồng chánh điển nó đã nhập à.
Nó nhập 6 tháng trước, rồi 6 tháng nó nhập rồi, nghĩa là nhập rồi rồi, rồi 3 tháng sau nó mới sanh. Thì coi cái giờ sanh là thật rồi.
Không, cái nhập đó là, ý nói, ông Tư nói là cái phần vía. Cái phần vía nhập, phần vía nó dọn đường cho cái hồn sao này tạo. Cho cái đúng cái giờ sanh mà nó xuống, nó làm chủ tình hình. Đúng cái giờ sanh nó làm chủ tình hình. Ông nói đó là nó là cái phần vía 6 tháng là nó tự rồi. Mà trong đó nó có cái chủ trương của phần hồn, nhưng mà cái tính thức của phần hồn đó. Cho nên thầy tướng người ta coi ra đúng coi cái giờ sanh, ngày sanh tháng để cái giờ người ta tính cái vận mạng, không có sai.
Thành ra cái giờ nó lọt lòng ra cái giờ đó nó mới nhập.
Giờ đó nó nhập cái chân thức. Tính cái giờ đó.
Còn đứa nhỏ phải vô gia đình đó mà nhà nó chết ở trong bụng trước khi sanh
rồi. Không, kể như không có, nó vô nhập. Nghĩ cái đó.
Còn nó là vừa chào đời ra mà nó chết rồi.
Cũng không có ăn chịu gì nên nó nhập cái chủ trương nhập từ ra nhập ra nhập ra cho nó không có ở thường trực. Nó lớn lên 12 tuổi nó mới là con của chị. Của đứa con nít nuôi đúng 12 tuổi nó mới là con của mình, còn chưa nó cũng là thằng đồng nữa.
Ví dụ như cha mẹ đó mắc nợ đứa nhỏ đó thì nó xuống, nhưng mà nó xuống vừa chào đời tức là nó chết
rồi. Nó chết rồi, cái nợ đó không phải không xong phải trả. Đâu có phải là chỉ định mắc nợ, có đứa nó như là dễ nuôi và có đứa khó nuôi, nó chỉ tới một chút rồi nó chuyển qua cái khác. Thì cơ cấu nó không có đúng lực lượng, nó không có rõ được, nó phải chuyển qua cái khác, hay là kỳ sau nó xuống ra nó. Nó rõ ràng lắm, nó không có cái gì mờ ám đâu. Mà thứ tự, rất thứ tự. Thì luật quá quá xanh xanh đều có thứ tự hết. Không có ai làm ẩu được đó.
Còn có người sanh ra cái đứa nhỏ chết mà sanh ra mấy lần như vậy đó, cái người ta giận quá cái người ta làm dấu cái đứa nhỏ nó sanh lần sau, cái đứa nhỏ nó cũng có cái dấu y đó
mà. Nó trở lại.
Nhưng mà sao sanh ra nó cứ chết hoài rồi nó cứ trở lại hoài.
Tại cái thai nõn nó không có đủ lực lượng cho nó trụ. Rồi nó phải tìm cái kỳ khác. Cho nên nghĩa là kỳ này không được là kỳ khác. Tức như vậy à, nó tới nghe là cái lục quay trả mà.
Đúng.
Nó tới để rồi đòi hỏi cái chuyện vay trả của tiền kiếp. Cứ tới hoài thôi. kỳ này nó không trụ thì sao?
Lưu tấn đi. Còn hôm tôi làm tôi suy nghĩ cái của ba nói là những cái chỉ đang người mà tu cái thời gian là cái hồn nó luân hồi rồi nó kinh thuộc một tình giới sắc sở là do đại như biết nhớ người đặt biết nhớ còn nên mấy cái phía trước á tôi mở tâm ở bên Âu Mỹ sao nó có hiện tượng là nó gọi là nó là động tình dưới lái là cái món cái bên ô môi chết trên thành ra cái đó cũng có thể nói là cái người đàn ông hoặc là cái người con trong thương người đàn ông cái đó là cái
thương người đàn ông một thời gian thôi rồi hết rồi. Nó thương thì chết, thương sống, thương đời, thương rồi một thời gian nó chán nè. Hết rồi, con đi rồi hết rồi.
Nhưng mà mình cái cách nghĩa, cái khoa học cũng cho là cái đứng về cái khoa học mình cái cách nghĩa thì mình thấy cái đó nó hơi ảnh mặt. Nhưng mà nếu mà đứng về cái pháp của mình thì mình thấy cái đó là nó
đó là 100% hả vậy? Nó thôi phải Aristotle đúng như vậy cho nó không có sai được.
Cái chỉ đạo mà nó được đạo đạo thì có thể nói là cái bản tính đó tức là bây giờ tiền hạ thế giới là không ai có thể nói như là một thứ là tiền hạ có thể nói là còn là siêu hạ. Tôi chỉ hỏi không câu là tức là sách nếu mà người quan tiếng Hán á, ông làm tiếng Hán thì tức là có khi tiếng Hán thì cái còn câu còn từ trang này là hai trang này cái bác là một quyển kinh chỉ đạo hay sao là viết nguyên văn tiếng Hán như là một từ rồi ông tự viết để một cách dài để thời gian mà làm ra được cái đó cho sử dụng để tu tôn đẹp như thế là có thể nói là một cái cách thông tin cái tầm gần mà không ai chỉ biết được cái tồn tại cái lúc ý của tất cả các viên về đó với một cái lối văn như vậy để mà trong đó nữa kiếm được một hai viên cho đến ngày mà phát minh
bởi vì hồi đó là ông Tư ông chỉ nói là tôi tu tới ngày nay có điển tôi mới linh cảm cái kinh A Di Đà là chánh pháp rồi tôi nói bây giờ nghe là tất cả tôi thấy chính những người ở trong nhà tôi cũng ngày đêm đọc kinh A Di Đà nhưng mà hỏi câu nào họ cách nghĩa không được thì bây giờ ông phải đem cái thông minh của ông mà ông nói cho thiệt rõ ràng cái bà bán cá ngoài chợ bà nghe bà cũng biết cái này cái phân tích cho thiệt thấp nó mới hữu ích được. Rồi ông nói nếu bạn muốn vậy thì chắc cũng phải xin lên trên để tôi làm cái cuốn như thế đó. Cái đó là tôi đề nghị vậy. Cái đó ông nói cho thiệt rõ, ông nói trên quê mùa bởi vì xứ Việt Nam mình cái trình độ văn hóa nó không cao như bên Trung Hoa. Ở Trung Hoa nó cao vì người trí thức mấy người để dành cho mấy người tu cao người ta dồn một câu văn người ta hiểu cái lý, người ta tự sửa lấy mình. Rồi bây giờ ông phải dựa những cái văn tự đó. Cách nghĩa thật rõ cái bà bán cá ở chợ phải biết mới được chỉ là phổ biến để dân tộc toàn bộ còn nếu mà ông để cái cuốn kinh nó như vậy thì cũng như không chính ở nhà tôi bà hậu mẫu của tôi bà đọc kinh đơn truyền miên nhưng mà tôi hỏi bà đọc cái gì bà nói đọc kinh A Di Đà bà đọc kinh A Di Đà để gì để đuổi ma bà nói vậy đâu à chứ bà không có biết cái lý gì hết. Rồi sau này cái ông Tư, tôi nói ông còn mấy tháng sau ông ấy bắt đầu dịch thì kêu anh ba cái sao ở Sa Đéc chết một lần. Sau này ông Sáu, bác Sáu xuống cũng chết nữa. Trong cái lúc ông xuống điện nói cấm không có được hỏi cho nó đứt. Không có hỏi, ông nói chuyện gì với chuyện này, sửa cho nó được. Đem rất thấp, hạ rất thấp, cho nên trong đó cách nghĩa rất tầm thường. Nhưng mà tự ý nó thì đem vậy đó, thế bây giờ làm sao mà cái cuốn kinh A Di Đà quý giá vậy mà để cho người ta đọc ào ào rất cũng không có kích động. Họ không có biết cái gì hết. Bây giờ tuy rằng họ luận được kinh A Di Đà không biết nhiều cũng họ sửa tâm, họ có thể tu tâm.
Thì nếu mình có thấy thì là chỉ là tình huống khác nói là kim cương hay là tình hòa liên hòa có thể là có trong đó nó có một hàm chứa một cái là pháp lý bằng hay là mình hay là cao hơn một mà chưa có người
nếu mà bên này mình dựa cái điển dịch thì cái cuốn nào mình dịch cũng được.
lấy một lượng gió viết cuốn kinh cũng được cho ông ta đi. Nhưng mà bây giờ anh Tư là phá mê về kinh Di Đà, người ta đã phổ biến lâu qua đó, sâu rộng trong cái giới tu học, nhưng mà người đặt kinh không. Bây giờ ông mới giải thích để phá mê cho mấy người đương có công tu. Ở cái kinh Di Đà thành hành lắm ở Việt Nam, phá mê. Thành ra tôi mới hỏi lại ông, nghiên cứu lại ông, kể tôi cho pháp, rồi để cái pháp cho pháp coi ai muốn hành để phá mê. Bởi vì cái đó nó sâu rộng như trong đầu óc người ta nhiều quá, người ta không có, người ta ý lại tôi kinh Di Đà để mà sống tham sân với tôi.
Làm
cũng cứ làm
cái lưỡi
trường bám được thì mọi câu nữa. Ví dụ như nói là kinh Di Đà, cái kinh Lăng Nghiêm chắc nghĩa rõ hơn cái kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nó không phải là phải tôn cao mới coi được,